hình tướng bên ngoài. Và thường thường á, phái nữ mình ha, phát triển về mặt hình tướng là phải có làm của người. Nhưng mà đây, kiểm soát quyền những cái tâm tham và sân ngay trong cái tiếng nước, tức là khi còn manh nha trong tâm mình, thì có làm chúng ta thực sự khởi đoạn. Và cứ thấy mình có tôi, người có không tôi, để thấy người ta làm mạng của mình, hoặc là mình là cục nợ bự của ổng. Cái gì có rõ ràng ha. Nhưng vậy thì cái người chồng này hoàn toàn không dính líu gì đến chuyện tôi, mà rất là bình tĩnh trong mọi công chuyện, và biết những nhịn để làm cho người vợ mình nuôi những con sông đó, thì rõ ràng có tôi chứ gì. Thì khi nói vậy, các bạn nói vậy là mẹ không rồi cô ơi, vậy là con thua ổng rồi. Thì thôi là, cho nên mỗi người tùy theo cái lượng ổng của mình, chứ đừng bắt người ta của tôi theo kiểu của mình. Ví dụ nói chứ, tôi có nghĩa là bình tĩnh, cảnh giác. Làm sao đừng để tâm tham và sân chi thấy mình là tôi, chứ không phải là tụng kinh, giả mỏ, nói là tôi. Điều thứ hai nữa, tôi thấy mấy bà vợ hay cầm nhằn, anh chồng không chịu cúng dường. À, không chịu bố thí vợ làm sao, đó là tôi. Thì nó chỗ này tôi xin nói để rồi các vị phải rõ cái chỗ này là cái nguyên do cánh này phát xuất từ đâu. Là ở ấy mộ đó, là do các con thủy đó, là người con như là cầm sao hay ông đưa nữa, người ta nói là con đưa sao cầm sao. Thì nó khi một người Phật tử và một người đó, con như là bổn đạo đó, mà đi đến trước một vị giáo chủ đó, thì người đó sẽ theo không tự bổn đạo đó. Cái cung kính nhất đó là khi mãn ngũ tiên, tức là mình lòi cái dâu chồng mình ra, đó là cung kính. Tại vì mình sinh ra mẹ mà phải hiểu sát nhau là người bạn đời nè. Ví dụ như cô là bạn áo to thì vợ, hay như cô bạn áo dở. Nhưng mà bây giờ giả sử chồng nhân phụ thì ai cũng ngon hết. Thật ra khi một người đi học đạo là họ phát chồng trụ đó, họ đưa cái dâu chồng ra, có nghĩa là thưa giáo sở và thưa thầy, thưa tân sư, con hoàn toàn là chồng nhân phụ trước mặt tân sư. Đến một cái áo mà họ cần cởi ra nữa, cho nên băng nè, xa chiếu vàng bạc tiền bạc là họ cởi ra hết, họ bỏ ngoài cửa chùa, họ mới vô họ học đạo. Thì nó có lệ là khi gặp Phật hay khi tăng đó, là họ cởi hết tất cả các đồ trang sức, họ bỏ dưới chân cái vị thầy đó để nói lên cái ý nghĩa là cảnh sát mà xin thầy. Có gì hiểu chứ? Rồi sau khi mà nghe kinh học đạo xong, họ luận hay đem về chứ không bỏ họ. Có gì hiểu chỗ này chứ? Không à. Thật ra do đó mà từ đó vì sao có cái lệ đó là mất chứ đến chùa hay là mất chứ thì vị thầy nào là người ta bỏ tiền bỏ vàng bạc dưới chân của vị đó để có nghĩa là con quý sát và xin tiền. Nhưng mà sau khi học rồi thì lũng đến về. Đó là không, từ đó nó có cái lệ là cúng. Bỏ như vậy là lần hàng đến khi mà sinh tăng hồi xưa thì không giữ tiền giữ bạc. Nhưng mà đến khi mà tăng đoàn phát triển mạnh và có chùa có tiền thì họ bỏ tiền vô họ cúng. Nó chỉ giữ tượng trưng thôi. Đúng không? Thì nó chỗ này chúng ta phải mở lại sách tay nè. Giả sử như thời hồi trước là sinh tăng chủ do Phật tử đóng góp, thì Phật tử là cái người có thể làm tất cả các ngành nghề có tiền thì hộ vệ cho sinh tăng thôi, thì đến chùa bỏ tiền ra cúng thì cái điều đó là có. Nhưng mà đến khi bây giờ quý vị thấy là một người làm nuôi được cái gia đình là có không đủ rồi, có ai nói chi đến nuôi cái người thứ hai. Và bây giờ cứ đặt ra đến chùa phải cúng nó là đúng pháp, thì cái điều này là trở thành một cái thói quen và là có chuyện. Quý vị thấy chắc phải nhịn ăn nhịn mặt của chồng của vợ của con mình mới có tiền cúng. Thì bây giờ mình thấy là qua Phật giáo đại thừa đưa ra cái chủ trương cúng dường cúng sinh, tức là cúng dường Phật. Như vậy thì Phật nói là trong thời không có Phật, thời cha và mẹ, phước báo đó ngang dưới là hai vị Phật, là Di Lặc và Thích Ca. Thời xưa mình đến chùa cúng dường Phật, Thích Ca và Di Lặc có phước, thì bây giờ ở nhà quý vị sáng mua một gói xôi, một ly cà phê cho cha và mẹ mình, vẫn y Phật như cúng dường Phật. Vậy không? Để chứ. Quý vị thấy rõ không nè? Thay vì hồi xưa mình phải đem đồ đến cúng dường Phật và Chư Tăng, thì bây giờ quý vị ở nhà sáng nhịn ăn nhịn mặc, một buổi điểm tâm cúng dường cha mẹ mình đã có phước. Lo chăm sóc cho chồng, cho con, cho bà con, mọi ngoại biến thuộc hai bên đó cũng có nghĩa là cúng dường. Cũng sẽ cúng, chúng sinh là cúng dường Phật nha. Có không nè? Thật ra chỗ này đó, sở dĩ không có phước tại vì cái tâm chúng ta không bình đẳng. Cho nên Kinh Vô Ma Phật có đưa ra cái câu thế này. Giả sử như chúng ta cho ông ăn nào 10 đồng bạc, và mình đem tiền, ví dụ đem cúng thầy viện chủ 1.000 đồng, ví dụ bỏ trong cái bao thơ, để trên cái dĩa xá một xá lại ba lại, rất là cung kính. Thì khi mà cho ông ăn nào đó, ví dụ cũng cung kính hợp với thầy viện chủ đây, dù cho cái 10 đồng bạc. Thì hai cái cho hành động cho này, trước đó nghe nha. Cho nên ông Di Ma Phật sau khi viết bài pháp, ông đem một cái sâu chuỗi cúng dường Đức Phật tối thắng, và đem một nửa sâu chuỗi cúng dường một người ông mà mình ngồi nhất trong hàng, trong phòng của ổng. Như vậy thì trước đó này ngon với nhau. À, thì ở đây không phải mà nói như vậy là lắc gì, ví dụ ra ngay cửa thượng chứa quỳ lại mấy ông cụ người ta nói mình thùng. Mà nói như vậy có nghĩa là cái trước đó ở đây là cái tâm mình bình đẳng đối với một cái vị thầy là trọng và một người ăn mài là khinh. À, nhưng mà nếu mà nói ăn mài và một vị thầy là cái gì sống ngoài gia đình mình, thì bây giờ giả sử như quý vị vô trong chùa làm tăng giả từ ngày tắm lọc ra thì những cái điều đó mấy bà già ở đây hay làm nó lâu lâu ở trên bún với bình dương hay xuống đây nè xin tăng giả thì những bà tăng giả đó ăn cơm rất ít mà làm rất nhiều là để dành phước thì cái phước này quý vị vẫn có thể làm ở nhà mình có nơi có thể quét nhà có thể lọc ra có thể nấu cơm giặt giò phụng sự cho người thân mình và cứ nghĩ đây là những vị phật liên lai thì cái phước đó tương đương với cái phước của chùa còn tăng giả có nghĩ hiểu chứ và nó tùy theo thời mà tôi cái thời trước đó chúng ta đi đến chùa cúng dường mới gọi là tôi bây giờ phụng sự những người thân của mình nhưng mà tâm mình vui vẻ thì cái đó vẫn gọi là tôi như thường để không nào phải không phải đổi đổi nếp tôi chứ hồi xưa đi chùa phải đồng áo dài bây giờ đi chùa mặc đồ ngắn phải không nào thì hồi xưa đi đến chùa là công quả thì bây giờ công quả tại nhà cho nên mỗi gia đình là một đạo tràng quý vị thấy không và chẳng hạn như trong gia đình mình có chuyện phạm pháp mình tới nhà chùa mình hỏi thầy làm sao thầy biết điện phạm pháp lỗi đó do ai và bây giờ mình phải coi là lỗi đó là do từ đâu hoặc là chuyện đã xảy ra trong quá khứ mình nhắc tới nhắc lui làm phiền người thân là vì mình quên đó là thì nhớ cái gì buồn phiền quá khứ phải qua rồi cho qua luôn phải không và bây giờ cái chuyện chưa đến mà mình cứ lo ra làm người thân mình buồn thì thôi mình cho qua luôn và ngay hiện tại chính cái tham lam sâu đắm của mình á giữ của mình làm cho phiền người thân thì bây giờ bỏ cái tham và sân đó thì tự nhiên gia đình mình yên ổn cái gì cái gì hiểu điều này không à thành ra tu ở đây á có nghĩa là không phải đến chùa tu với thầy với phật mà tu với những người thân trong gia đình mình thì tu với người thân trong gia đình chỉ có một điều là chuyện qua rồi đó buồn phiền bỏ đi nghĩa là quá khứ tâm bất khả đắc chuyện mà lo lắm hiện tại đi tương lai mà lo ra không có chúng đâu đâu hết mà cứ ngồi nói hoài lẩn thẩn nói hoài đó cái đó làm phiền người xung quanh nó làm một tiếng mình thì thôi cũng bỏ đi mà ngay hiện tại cái gì xài được thì xài cái gì không xài được thì bỏ đi đừng bao giờ đem cái lòng say đắm chiếu nén thì cái đó là áp dụng bài kinh này do trong đời sống hàng ngày mình tôi để ha để cái gì phải không nè quý vị thấy chứ thành ra người ta nói là thì người ở đây tôi thấy là gần như 60% là phụ nữ rồi người phụ nữ không phải là vô lý khi người Việt Nam và người Trung Hoa mình thờ Đức Quan Thế Âm với hình tướng người nữ Đức Quan Thế Âm có rất nhiều ứng hóa thân nếu mà thần thân nam là hiện thân nam thân nữ là hiện thân nữ thân vua là hiện thân vua thân tăng là hiện thân tăng ni hiện thân ni có nghĩa là ngài hiện tất cả mọi thân để mà độ mình mà người Việt Nam mình hiện thân với một người mẹ mình đã là mẹ người Đức Quan Thế Âm hiện thân với người phụ nữ là để ca tụng cái tấm nhẫn nhục chịu đựng của người phụ nữ và nói người ta nói là người đàn ông nó là xây nhà mà đàn bà thì dựng tổ ấm phải không trong gia đình người đàn ông làm có tiền có lý kiến có trí huệ nhưng mà người đàn bà quạo quọ mà không biết á có đó thì cái gia đình nó cũng đổ máu nhưng mà giả sử người đàn ông rượu chè say xưa mà nếu người đàn bà đã dịu dàng mà biết thương yêu chăm sóc gia đình thì cái gia đình nó vẫn có thể biến thành tổ ấm như thường và đó chúng ta lại biết Quan Thế Âm á lại cái lòng từ bi tầm thêm cứu khổ của nhà và thứ hai nữa là noi theo cái hạnh của nhà phải không này thành ra tất cả phụ nữ nhớ trong gia đình được hạnh phúc hay không thành đạo tràng hay không là do bàn tay đánh góp của Đức Quan Thế Âm rất nhiều và Đức Quan Thế Âm là quý vị đó là những người phụ nữ phải không nào thì Đức Quan Thế Âm ở đây không cần cần nhìn nguyên không cần đẹp không cần bận đậu mã quan âm như nhà mà có thể là hiện thân y hệt như mình tại vì nơi nào chúng sinh cần người mẹ tôi hiện thân người mẹ cần người vợ tôi hiện thân người vợ cần người con tôi hiện thân người con thì quý vị hiện thân trong gia đình đó giúp những người xung quanh mình bằng tất cả khả năng của mình thì cái đó được gọi là cúng dường chư Phật được gọi là tu theo hạnh Đức Quan Thế Âm quý vị hiểu điều này chứ không à thật ra nhớ chúng ta rất dễ leo lên trời mà khó tụt xuống đất chúng ta học những cái kinh những cái chân lý bay bổng ở đâu lên trên đó rồi tự rồi thấy những người xung quanh mình quá phàm phu tục tử rồi cứ đến chùa tu với thầy tu với Phật là những cái người mà chúng ta tưởng là lên cao mà thật sự trong gia đình của mình là cần mình đóng góp nhất thì từ đây sau khi học những bộ kinh này quý vị về nhà nhớ không cần đến chùa cúng không cần đến chùa làm công quả cúng dường cha mẹ là cúng dường Phật giúp đỡ những người xung quanh mình với cái tấm lòng thương yêu chiều mến đó là cúng dường là chăm sóc là công quả để sao nè thì như vậy cái gia đình mình biến thành cái đạo tràng mình vui người xung quanh vui thì một gia đình người Phật tử nào được như thế đó thì những gia đình nào chơi chung với cái gia đình đó sẽ được ảnh hưởng thì cả một xóm xóm làng được an lạc là do công lao của một vị Bồ Tát hay là vị phụ nữ noi theo hạnh Đức Quan Thế Âm có không nè thầy đã nhớ cái quan niệm tôi chỉ là cúng dường là đặc trưng là quan niệm hồi xưa còn quan niệm bây giờ là biến gia đình mình thành đạo tràng mà muốn như vậy đó thì phải biết lợi dụng làm sao tỉnh giác đừng để tâm tham và sân nổi lên trong mình và khi tâm tham và sân nổi lên thì phải biết nó và biết nó vẫn còn chi phối thì thôi bằng câu niệm Phật hay là trì chú hay tụng kinh để đuổi nó đi thì như vậy có nghĩa là tu để sao nè phải không thầy nói vậy khi rồi mình Cho nên hôm qua cái ông mà ông bằng lòng tôi thấy cũng có lý. Ông nói cô vợ vậy vậy mà mấy tôi thấy mấy bà kia vợ tôi đi chùa không có chịu thực hành gì hết, mà cứ con chồng với con là nợ là nghiệp nặng, mà cứ đến chùa mấy cô trong khi tụi tôi cần mấy bỏ tôi ở nhà, mà mấy bà không chịu con tại cứ nghĩ rằng làm cho tụi tôi không có phước. Đó là Phật ông nói, Phật nói đó, cho một con chó đói ăn vẫn có phước, nữa là phụng sự những người thân của mình và cái phước là nuôi nhị bậc chăm sóc những người tàn tật, nhất là những người không được thì ông của mình đó, cái phước đó ngang với cúng dường chư Phật. Mà mình có thể làm nó ở nhà, đâu có cần phải đến chùa cho tốn tiền xe. Quý vị nhớ điều này nha. Thành ra hôm trước mà khi mà học kinh, không có cái buổi học dành cho cái người mà tại gia thì tôi dạy cho quý cô ở đây thì quý thầy ở quý Phật tử đến học kinh. Thành ra một thời gian đó thầy kia đi, thầy vũ, thầy nói con dạy sao khéo khéo để thầy về họ coi người thân họ là quan gia là cái điều không nên. Và tôi thấy đó là cái lầm của Phật tử. Đến chùa học kinh xong cứ nói mình nghiệp nặng thế này thế khác và coi những người thân trong gia đình mình là cái của nợ của mình. Và quên rằng họ là những người để cho mình hành được tác hạnh. Quý vị hiểu rõ điều này chứ? Phải không nè? Giờ qua tới tổng kết. Là nếu có người dùng bảy báo, tức là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, pha cười, mã não, tăng hô rồi đó, là những cái thứ mà hồi xưa người ta cho là quý nhất á. Đầy cả cõi tam thiên đại thiên thế giới để đem bố thí, thì do phước báo đó, người đó, do cái công bố thí đó, người đó được phước nhiều không? Thì này tôi Bồ Đề nói rất nhiều là tại sao? Vì phước lúc đó không phải là thiệt cho nên gọi là nhiều. Quý vị thấy không nè? Như vậy thì bây giờ quý vị mà đem tiền đến cúng chùa, tôi thấy mà cao tay lắm thì được 10 lượng vàng, mà cao tay mà chắc mình không có đủ 10 lượng đâu. Cúng 1.500 hay là 1.200 đồng là đã thấy là phải nhịn ăn nhịn mặc rồi. Và ở đây là phải cúng cả bảy báo đầy cả cõi tam thiên đại thiên, cái nghĩa là nhiều vô số. Mà Phật nói là cái phước đó đó mà nói là không thiệt, gọi là nhiều là không thiệt. Mà tại sao nói là phước không thiệt? Cái gì đấy là để so sánh với cái công lao tu này. Nếu chúng ta tu theo cái lời kinh dạy đây, phước người này nhiều hơn cái người bố thí. Tại vì mình thích bố thí nhiều hơn. Bố thí đem cúng xong cái là về cũng khỏe. Còn cái mà kiểm soát, đừng để tâm tham sân mình chi phối và giúp những người chung quanh mình đó chuyển cái nghiệp thành nguyện đó, thì cái điều này rất khó. Thành ra chỗ này á, ngài tu Bồ Đề nó phước đó rất nhiều, dù phước đó không có thiệt. Mà phước thiệt đó thì phước đó không có nhiều ít. Thì đây tôi đưa ra một cái ví dụ. Trong kinh nói rằng chúng ta mà cúng bông hoa đó thì trước sau sẽ đẹp, chúng ta bố thí trước sau sẽ giàu, đó là những cái nhân mà gọi là hữu lậu. Nhưng mà đẹp giàu sang đối với nhà Phật cái đó chưa phải là cái quý. Mà tại sao chưa phải quý? Tại vì đối với con mắt nhân quả của Phật đó, thì cái giàu cái sang những cái đẹp đó có thể là oan gia đời thứ ba, phải không ạ? Thành ra tôi có cái ví dụ thế này để quý vị thấy. Chẳng hạn như là trong cái xóm làng đó có nhiều trộm cắp lưu đạn hay ăn cắp, mà chúng ta đeo vòng vòng cùng người, thì cái người này coi chừng có ngày mất mạng. Mà tại sao mất mạng? Tại vì dần dần chúng ta đeo trên người đó là cái nhân để mà tạo cái tâm tham trên người chung quanh. Thành ra bữa đó báo công an nó có đăng đó, có cái bà đó bà làm giường, bà chỉ đeo đôi bông thôi, đôi bông giả chứ không phải đôi bông thiệt. Mà cái thằng nhỏ tới bên á, nó đi dòm nó tưởng là bông thiệt. Thành ra nó thua bà về, cái là nó lại nó đứng sau lưng bà, mà bả là bà chiếm ruột của nó. Nó lấy cái khăn rằng bả đương đội, nó xiết cổ bà chết. Chết xong cái là nó đem nó vùi thay bà dưới mương, nó lột cái đôi bông, đến khi đem bán mới biết là bông giả. Thì như vậy thì ai làm bà này chết thì mình nói là cái thằng đó giết, nhưng mà thật ra cái người cái mà nguyên nhân chính làm bà này chết là cái đôi bông. Cái gì thấy chứ đó nè. Cũng như hôm ở trên Phú Giáo đó, có người Phật tử kể chuyện tôi nghe là có hai thằng nhỏ cùng đi học với nhau là lớp 10 thôi. Một thằng đeo chiếc nhẫn, nó khoe mát à, tao mới cho đeo chiếc nhẫn 1 tỷ thôi. Cái thằng bạn kia nó rủ thấy chiếc nhẫn mới ham và rủ thằng bạn mình đi tắm. Đến khi đi tắm xuống thì cái thằng đeo chiếc nhẫn không biết lội, cho nên nó lặn cho nó rút thằng này xuống sông, thằng này chết. Đến khi chết xong rồi nó lột chiếc nhẫn nó đi về. Thì ban đầu nó thấy chiếc nhẫn nó ham, nó giết thằng bạn nó rồi. Khi giết rồi về nó không biết làm gì với chiếc nhẫn, cho nên nó đi bán ra, nó chụp hình ăn xài rồi ăn tuần lễ, rồi nó lại cảnh sát nó thương, nó đầu thú, nó nói là con giết thằng bạn con lấy được chiếc nhẫn. Như vậy thì trên sự thật chúng ta thấy là thằng nhỏ này giết thằng bạn, nhưng mà chính chiếc nhẫn này là nguyên do của thằng bạn chết. Quý vị thấy chứ? Như vậy thì đi qua một cái đoạn đường nhiều phước báo mà chúng ta mang dần dần, đó là chúng ta tự hại mình, phải không? Cho nên đối với cặp mắt của một người tu đó, hay là cặp mắt của những người có trí huệ, khi chúng ta mà sinh ra ở cõi này á, có sắc, phải không nào? Có tiền, có tài, có danh, có lợi là những cái làm cho chúng ta dễ chết. Quý vị thấy không nè? Thành ra vì có trong chùa tu thời gian đó là đi ra nghe ta khen sao đẹp quá, tu uổng, cái thấy uổng thiệt. Quý vị có thấy không nè? Dù mình không đẹp gì hết mà nghe ta khen có duyên, mình cũng thấy muốn để tóc trở lại. Thì cái đó là cái họa của mình. Cho nên coi như vậy, cái thật ra những cái mà ở thế gian coi là tài, là sắc, là danh, là lợi, là những cái quý, thì ở trong nhà tôi coi đó là cái họa của mình. Cho nên Ngài A Nan là cái người đẹp trai nhất trong đoàn của Phật đó. Thì khi mà đi ra mà các thầy Phật bắt vấn y chính lúc này, và cấm không cho nhìn phụ nữ từ mắt cá chân trở lên, vậy mà cũng bị bà Đà Ma đang già đi theo bắt định nhân mạng đó. Thì quý vị hiểu rõ những cái mà chúng ta trọng á, là cái giàu, cái đẹp, cái sang, cái danh, cái lợi, thì trong nhà Phật coi đó là cái ông gia đời thứ ba. Đời này chúng ta làm phước mong được những cái đó, đời thứ hai được cái đó rồi, thì đó là cái duyên để mà hấp dẫn những cái thành phần mà nó xấu nó đến để nó giết mình, nó kiếm những cái đó. Thì do đó mà chỗ này giải thích luôn tại sao những người đẹp tình duyên đều dám dễ hết. Cái gì để ý như này, 100 bà đến cái thất của tôi than thở mà đẹp đó ha, thì tôi thấy đều là 100 bà bị chồng bỏ, chồng quấn hết luôn. Mà những người mà phòm phòm xấu xấu mà tôi thấy là tương đối họ có hạnh phúc, thì thường thường ta nói hồng nhan bạc phận, nhưng mà điều này á thì sẽ không phải hồng nhan bạc phận đâu. Người đẹp bao giờ cũng kiêu hãnh là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, họ đẹp cho nên cái hấp dẫn của họ là cái sắc, phải không? Mà cái sắc nó không có ngày tàn cái gì, thành ra cái người khi mà đến với họ bằng cái sắc thì đó là cái người háo sắc. Đến khi cái sắc tàn rồi thì họ đi tìm cái sắc khác. Cái người háo sắc giống như mình, đến khi mà cái sắc mình không đáp ứng được với họ thì họ đi tìm cái sắc thứ hai, cho nên họ bỏ mình làm cái chuyện dĩ nhiên. Cái điều thứ hai nữa đó là khi mà một người đàn bà đẹp luôn luôn tự kêu cao kêu cái sắc đẹp của mình và quên cao dồi cái đức hạnh bên trong. Thành ra ban đầu mình đẹp á, còn duyên còn dáng thì người ta còn quỳ lụy để mà theo mình, đến lúc mà mình tàn tạ mà cũng còn kêu nữa thì người ta bỏ là cái sắc rồi. Cái gì hiểu chứ? Thành ra những cái đó nhà Phật gọi là oan gia đời thứ ba. Cho nên mình cầu đẹp, cầu giàu, cầu son mà tôi mà bố thí, cái điều đó là một cái gai, một cái họa trong nhà Phật, Phật gọi là oan gia đời thứ ba. Cái gì hiểu chứ? Giả sử mình đẹp, mình giàu, mình son mà trong gia đình không hạnh phúc thì không bằng một người đàn bà bình thường có đức hạnh mà gia đình hạnh phúc chứ. Cho nên trong nhà Phật cái chữ mà mỹ nhân có nghĩa là người đẹp về thể xác, mà giai nhân có nghĩa là người đẹp về tấm tình. Chúng ta chơi với những người bạn cũng vậy, có những người mới đầu chúng ta gặp á, chúng ta rất quý về cái sắc của họ. Cái sắc của họ hấp dẫn mình thích lại làm quen. Nhưng mà lại gần người ở chơi lâu thì chính cái đức hạnh của cái người đó nó cần cho mình hơn. Thì cái đời sống chung cũng vậy. Do đó mà giải thích những người đẹp thường hay bạc phận là như vậy. Tại vì không hiểu mình mang một cái thế giới rất là nguy hiểm. Cái gì hiểu chưa? Thành ra đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, trong nhà Phật không có chuyện ca ngợi cái thứ hữu lậu là giàu, đẹp, sang, danh, lợi. Là vì chúng ta không biết cái họa và cái mai nó ra sao. Ví dụ nhớ cái chuyện táo ăn thất mã không? Có ông già họ Tái á, đó là một ông già Trung Hoa. Ổng có nuôi con ngựa rất hay, ngựa rất giỏi. Thì một hôm con ngựa nó mất, thành ra hàng xóm đến chia buồn, nó xui xẻ cho cụ quá, một người suốt lúc như vậy mà mất con ngựa quý. Thì ổng mới biết đâu chừng trong cái rủi nó có cái mai. Mà mai thiệt, con ngựa đi một tuần sau thì nó dẫn thêm con ngựa nữa về bạn nó, nghĩa là quý hơn con ngựa cũ. Thành ra hàng xóm đến chia mình nó thiệt là cụ có phước quá, bữa nay mất con ngựa thêm được con ngựa nữa. Thì ổng mới biết mình chưa biết đâu trong cái mai có cái rủi. Mà rủi thì cái con ngựa mới nó về, cái thằng con trai ổng nó thích lắm cho nên nó cởi cả ngày cả đêm, cái rồi nó té nó gãy chân, đó là cái rủi. Thì hàng xóm lại đến chưa buồn với ổng mới tội nghiệp cụ quá, vậy có thằng con trai một lại gãy cái chân, ổng mới chưa buồn chứ trong cái rủi biết đâu có cái mai. Mà thiệt mai thiệt, người ta gọi nghĩa vụ quân sự, tất cả tay trái đều đứng đặng hết, thằng con ngồi què giò ở nhà với ổng. Như vậy thì chúng ta thấy là những cái rủi á, mình cho là rủi, nhiều khi nó lại bắt nguồn trong cái mai. Những cái mai nó lại bắt nguồn trong cái rủi. Thành ra tôi thấy có những vị mà đi học tập về đó, đi đến thăm thầy và thăm tụi tôi, nó nói thế này: khi tụi con đi học tập, đi ở tù á, tụi con thấy đó là cái rủi, tụi con buồn phiền vô cùng. Nhưng mà sau 5 năm, 10 năm đi học tập rồi, tụi con cảm ơn vô cùng. Chính trong cái tù đài nó làm cho tụi con biết đạo và tỉnh ngộ ra. Cái gì nhớ chứ? Thường thường mình nằm một giấc mơ đó, mà giấc mơ đó quá đẹp là chúng ta ngủ hoài. Mà khi mà giấc mơ mà dữ thì khi đó chúng ta dễ thức dậy. Thành ra chỗ này bậc vị thường sư nói chỗ mà phàm phu sợ bắt chết, chỗ đó là chỗ huyền thắng đại ngộ. Thành ra có chúng ta luôn luôn sợ cái rủi, mà người xưa là ngộ nhờ cái rủi. Thành ra bây giờ nếu mà chúng ta bố thí cầu phước báo, tức là cầu may mắn, nhiều khi cầu cái rủi không chừng biết đâu trong cái rủi có cái mai. Thấy không này? Thì nó được như vậy thì tùy hoàn cảnh mà chúng ta sống, mai sống theo mai, rủi sống theo rủi. Thành ra tôi chỉ kể quý vị nghe một cái câu chuyện rủi ro một của một vị thiền sư. Rồi sau đó ông mới thốt lên cái câu là: chỗ người xưa sợ hãi là chỗ huyền thắng đại ngộ. Là trong cái thiền viện hồi xưa, dạo đời Tống á, có vị thiền sư, ông rất là giỏi về kinh luật và được thầy cử dạy cho 500 tăng chúng trong viện. Như vậy thì giả sử mình là một người dạy chúng tăng và dạy các cư sĩ, thì người đó được coi như là có chức tứ, có danh dự và hả, có danh hiệu luôn, có lợi. Người ta đến cúng thì ta cúng cho ông nhiều hơn những vị khác. Do đó nên vị tăng này nổi danh khắp cả cái vùng Hồ Nam hết. Nhưng mà cái em bé là ổng chưa ngộ. Cho nên một hôm ông thầy muốn tạo một cơ duyên giúp cho người đệ tử mình ngộ. Và cơ duyên nó như thế này. Một bữa ổng biết ổng giấu đồ sao á, ông thầy hòa thượng á, cũng giống như thầy viện chủ mình á. Ổng cứ giấu đồ, bữa nay ổng giấu bộ ly trà, bữa bút ngốt, ổng giấu sách giải, bữa nữa ổng giấu cái ly hương, rồi ổng sau trong là bị ăn trộm. Mà chúng ta kiếm ổng ra tại ổng giấu, tại sao mà kiếm ra? Thì bỏ rửa đó đưa ngủ cái ông la quảng rồi cũng ăn trộm cái ly ổng. Thì cái người đệ tử mà kinh nhất của ổng là ông giáo thọ đó, ổng chạy thiệt lẹ vô. Thì ông hòa thượng nói dẫn chụp ngay ra nó bắt kịp rồi. Thì khi đó cái người đệ tử nó chạy nó hăng, con nghe thầy la ăn trộm con chạy chứ phải con ăn trộm. Thì ổng la lên ổng nói bữa nay nó cháu là bữa nay bắt được quả tang rõ ràng, cái thằng này là hôm nay mất tất mấy cái vụ đồ trong nhà chùa là do nó đây. Làm như vậy thì chúng tăng đổ xô lại 500-700 người thì ai cũng tin lời hòa thượng chứ ai tin lời ổng, thấy không nè. Cũng như bây giờ quý vị ra mà nghe nói thầy viện chủ nói thầy Nhật Quang ăn trộm, mà thầy Nhật Quang thì nói tôi không có, thì quý vị nghe lời thầy viện chủ chứ ai nghe lời thầy Nhật Quang, phải không nè. Bắt được cái vụ ăn trộm đó, ông thầy mới ý cho bản là chùa tôi có vị tăng sĩ hồi xưa đến giờ là đạo đức giả, tưởng nó tu hành đàng hoàng đi cho nó dạy chúng, bữa nay mới biết nó ăn trộm, xin báo cáo cho tất cả tăng sĩ và bà con hay là phật tử vùng quanh biết để mà chừa mặt cái tên này ra. Đây là một cái tên mà coi như là cáo già đội lốt của tăng sĩ. Rồi chưa hết, ổng còn ra ý thị cho hết tất cả các chùa vùng quanh biết rõ là cái người đệ tử thân tín của ổng bữa nay đã ăn cắp. Thì quý vị thấy chỉ trong một đêm thôi, người đệ tử này ngày hôm qua là một người chân tăng, bữa nay thành một tên ăn cắp. Thành ra ổng buồn khổ quá, cứ đều đi tự giận đi. Thì khi đó ổng mới đem hết toàn lực của ông ra, tại sao mình dạy người ta tu để mà điều phục thân sanh thiền não. Bây giờ trong hoàn cảnh này tu là để đứng vô ngã, mà bây giờ một cái danh tiếng tốt mình bị mất mà mình không có thể đối đầu được. Cho nên 3 ngày 3 đêm ổng không bỏ, ổng bỏ ăn bỏ ngủ đi thất thơ thất thiểu ngoài đường á, còn coi như là thân bại danh liệt hết. Thì đến đêm cuối cùng ổng lại ngộ, ổng chạy thiệt lẹ đến vô phòng hòa thượng, ổng đập cửa hòa thượng hỏi gì thì ổng mới con ngộ rồi, phải không nè. Thành ra sau khi ngộ ổng mới nói thế này: chỗ mà người xưa sợ, phàm phu sợ là chỗ mà thánh nhân đại ngộ. Quý vị thấy rõ ràng điều này, mất một cái bịch ni lông mình còn khổ, mất đôi dép mình còn khổ, phải không nè. Mất một cái danh thơm tiếng tốt tu hành suốt 30 năm chỉ là một đêm mất, mang danh thằng ăn cắp, cái điều này khổ vô cùng, gần như là bị chết cái gì, chết một cái ngã. Nhưng mà tu cuối cùng là đi đến cái vô ngã, một cái hiện ngã chết đi. Mà ngay đó mà chúng ta biết duyên trở lại thì một cái chân ngã không trở lại, ông thầy đại ngộ ngay chỗ này. Như vậy là nếu giả sử như chúng ta mà vô hoàn cảnh ổng thì chúng ta cho là xui. Nhưng mà trong nhà thiền hay có mấy cái xui dữ á, nghĩa là dồn người đệ tử đến đường cùng, để rồi cuối cùng họ phải tự lực, họ xài những giáo lý mà họ đã học đó, họ phải đương cự với cái tình trạng khổ đau đó, và khi họ chiến thắng vươn lên thì ông thầy ông mới xóa bản án cho họ. Quý vị hiểu rõ chỗ này chứ? Thành ra chỗ này trong nhà thiền gọi là ăn trộm dạy con á. Chỗ là nó thằng ăn trộm á, nó đi ăn trộm cái là nó bị rớt trong bụi cây ra, mà phải vậy người khác xung quanh mà lại rỡ thì nó la đau nó không chịu ra. Thành ra cuối cùng cái ông thầy ăn trộm đó, tức là ông cha đó, ông đi ngang bụi tre, ông la lên là trong ai như cái tê thằng ăn trộm nó rớt trong cái bụi tre này. Khi la như thế đó thì thằng ăn trộm nó sợ bị bắt cho nên nó nhảy một cái nó giọt ra khỏi bụi tre. Thành ra chính cái nghịch cảnh đó là cái mà giúp cho chúng ta trưởng thành hay là cái thiện cảnh. Nay học trễ vậy là quý vị hiểu là tại sao ở đây nói là Phật không đề cao thuyết đức không? Những cái cúng dường, những cái phước báo để cầu tài, cầu sắc, cầu danh, cầu lợi, nó là oan gia đời thứ ba. Mà nếu chúng ta biết sử dụng đó, thì cái nghịch cảnh đó, nó có thể giúp cho chúng ta hiểu đạo và chứng đạo nhiều hơn. Do đó mà ở đây nói là phước đức nhiều, nhưng mà nó phước đức đó không có thiện. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Phải không ạ? Nhưng mà nói như vậy là quý vị về đừng có xin tài, xin sắc, phải không ạ? Thật ra vua Trần Thái Tông của chúng ta này kể như thế này. Một người bà chìm thuyền đó, tức là mình đi ghe ra biển đó, mà ghe chiều mà người đó chỉ có cái quần thờ lõn á, thì người đó sẽ lội vô bờ và an toàn. Mà người đó chở 2-3 rương hộp tròn thì người đó sẽ chết với hộp tròn, tại vì cái ngồi níu hoài. Thành ra chỗ này một người nghèo đó, tức là chúng ta hoàn toàn không có một cái gì sở hữu đó, thì chúng ta dễ học đạo. Còn một người giàu sang, có danh, có tiếng, có tài, có sắc, có học đạo, là tại vì chúng ta giống như cái người qua biển chìm ghe mà bị hộp tròn vừa quá cái ngồi giới tiếp thì sẽ chết chìm như những cái đó. Cho nên trong nhà Phật không có biểu mình tạo cái công đức hữu lậu, tức là cầu những cái thứ ngũ dục này. Cho nên ở đây Phật nói bốn thứ như vậy đó mà phước báo không bằng cái điều trì kinh. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Phải học thêm chưa nữa nè. Ngày tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao có thể do 32 tiếng mà thấy Như Lai chăng? Thì ngày tu Bồ Đề xưa không thể do 32 tiếng mà thấy Như Lai. Rồi hỏi có thể do mà tiếng này đầy đủ các tiếng mà thấy Như Lai hay không? Thì cái này á, là quý vị phải biết qua về cái truyền thuyết của người Trung Hoa, người Ấn Độ. Người Ấn Độ nghĩ là một vị mà thánh nhân thì phải có đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thì Đức Phật của mình là vị thánh nhân, vị giác ngộ thì cũng phải đầy đủ những cái đó mới được gọi là một Đức Phật. Thì ở đây Đức Phật nói, nếu người nào đó mà do 32 tướng tốt mà cho đó là Phật, hay là do 80 vẻ đẹp mà cho là Phật thì điều đó sai rồi. Tại vì cái tướng đó thuộc về hữu duy, thuộc về sinh diệt, phải không? Giờ tôi hỏi thầy quý vị nè, quý vị đến quy y thầy Viện Chủ là vì thầy đẹp trai và có nhiều tướng tốt, phải không? Phải không nè? Thì đã thấy là thầy mình không được đẹp trai và tiếng của thầy cũng không hay, phải không nè? Và thầy cũng đâu phải có nhiều tướng tốt, mà chúng ta đến quy y nơi ông thầy là nhờ cái trí huệ của ông thầy, phải không nè? Chứ vậy thì ở đây ngay cái phẩm này chỉ cho chúng ta thấy cái giá trị con người nằm không phải cái vẻ đẹp hào nhoáng của cái xuất thân này, cái đó là cái giả, nó sẽ hư mãi theo thời gian. Mà cái quan trọng cái làm thành con người chính là cái trí huệ chứ, phải không? Quý vị mà đến quy y như nơi thầy là nhờ cái trí huệ bình tĩnh sáng suốt trước những cảnh thuận nghịch của thầy, chứ đâu phải vì thầy đẹp, thầy giàu, thầy sang mà chúng ta quy y, phải không? Chứ vậy thì một vị Phật cũng vậy, không thể căn cứ vào tướng tốt, vào vẻ đẹp mà cho là vị Phật. Không phải người nào đẹp, người nào tốt cũng đầy đủ tướng tốt cũng là Phật đâu, mà người nào có trí huệ, người đó mới được gọi là Phật. Quý vị hiểu chứ, phải không nè? Nói như vậy để chúng ta không có mặc cảm, là tại vì trong nhà Phật có nói thế này, bất cứ người nào cũng có đầy đủ đức tướng trí huệ như Phật. Thì chúng ta nói mình xấu thân Phật, không có tướng tốt như Phật làm sao thành Phật. Thật ra ở đây á, cái thân Phật chỉ là cái thân hư giả, rồi cũng sinh diệt, cũng chết, rồi cũng thiêu mất rồi. Nhưng mà cái quý ở nơi một Đức Phật là cái trí huệ. Thì cái quý ở nơi một vị thầy, một vị tăng là cái trí huệ. Thì một vị Phật tử, cái quý nhất là cái trí huệ của mình. Mà trí huệ ở đây là gì? Tức là cái bình tĩnh và sáng suốt trước những biến động của đời sống. Trong gia đình mình có những người vừa đẹp, vừa giàu, vừa sang mà gặp cảnh là la là khóc, là mất bình tĩnh, thì người đó không quý bằng một người xấu nghèo, nhưng mà người đó luôn luôn bình tĩnh trước những cảnh thuận và nghịch chứ, phải không nè? Thành ra chỗ này khẳng định như vậy để thấy cái quý nhất trong con người mình không phải là sắc thân, không phải là vẻ đẹp, không phải là tiền tài danh vọng, mà chính là cái trí huệ của mỗi người. Ví dụ hiểu chỗ này không nè? Rồi thêm phút nữa nha. Tôi vào đời, ông chớ bảo rằng Như Lai có nghĩ rằng ta sẽ có nói pháp, chớ nói như nghĩ như thế đó vì cớ sao? Nếu người nào bảo rằng Như Lai có nói pháp, tức là chê bai Phật, không hiểu lời của ta nói, thì tu bồ đề nói pháp đó là không pháp để nói, đó mới gọi là nói pháp. Lúc bây giờ ngài Huệ Mạng tu bồ đề bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, nếu có chúng sinh nào trong đời vị lai nghe cái pháp này mà sinh lòng tin chăng, Phật bảo người tu bồ đề chúng sinh đó tức chẳng phải là chúng sinh. Vì cớ sao người tu bồ đề chúng sinh đó Như Lai nói chẳng phải là chúng sinh, đó mới gọi là chúng sinh. Phẩm thứ 21 này, Phật nói là ngài có nói pháp hay không? Nếu người nào nói rằng ngài nghĩ rằng mình có nói pháp, tức là người này đó không, đã chê Phật, tại vì Phật không có nói pháp. Như vậy thì chúng ta thấy mâu thuẫn phải không nè? Phật nói mình học từ bản kinh này qua bản kinh khác, lời dạy này qua lời dạy khác, có khi ngày thay Như Lai nói đến đắng miệng rác lưỡi để dạy chúng sinh. Mà bây giờ ngài nói ai mà nói ngài có nói pháp á, người đó chê Phật. Ví dụ hiểu tại sao như vậy? Chẳng hạn như bây giờ tôi đưa ví dụ nè, trong nhà có ông cha với bà mẹ mình, thì hồi nhỏ chẳng hạn như lúc mình 5 tuổi đó, vì sợ mình á đi ra nắng á hay ra mưa bị bệnh, ba má nói con đừng ra nắng ra mưa có ông kẹ ở ngoài đó, phải không nè? Thì ba má dựng lên một ông kẹ để dọa mình, để mình không ra nắng ra mưa à. Nhưng mà đến lúc khoảng 7-8 tuổi mình đi học á thì mình lại sợ ông kẹ, thành ra ba má nói không có ông kẹ. Cái gì có thấy không nè? Như vậy thì nếu mà bây giờ chúng ta tin rằng có ông kẹ thiệt thì có nghĩa là chê bai ba má mình, phải không? Một người lớn mà nói là ba má tôi nói có ông kẹ thiệt, có nghĩa là đã chê ba má. Tại vì cái ông kẹ này ba má chỉ dựng lên để mà dạy mình trong lúc mà mình còn ấu thơ thôi. Khi lớn lên thì ba má sẽ giảng chặt nè, không ra nắng để khỏi bệnh, phải không? Như vậy thì ông kẹ mà đứa ba má mình dựng ra là để nói trong lúc mà mình còn nhỏ. Nhưng mà khi lớn lên thì phải hiểu ba má phải nói là ông kẹ không có thiệt. Như vậy thì những lời nói của cha mẹ mình nói ra có khi dùng trong lúc này, có khi không dùng trong lúc khác không có dùng. Thì lời Phật dạy cũng vậy. Quý vị hiểu chứ? Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta nói là nhất định ông thầy mình hay là Đức Phật nói như thế đó là chân lý, có nghĩa là chúng ta chê, nghĩa là chúng ta không biết áp dụng Phật pháp một cách linh động. Thì tôi đơn cử thì có ví dụ, cái lúc mà tôi còn ở trên núi đó, ở trên chân không đó, thì thầy ra cái quy luật thế này là mỗi người không được tiếp khách quá 15 phút, không có được giao tiếp với Phật tử, ngay đến cha mẹ mình cũng không giao tiếp, là để mà tu. Thì đó là chủ trương của thầy. Nhưng một năm sau nữa thì thầy lại đổi chủ trương, và khi lúc mà trên núi đó